Kiếm đạo độc tôn, chương 1099, toàn lực thôi động thiên hạ kiếm, 1, góc truyện audio.com, lấy lục giai hủy diệt kiếm ý chém giết tinh thần hỏa độc hoạt tính. Xem ra ngươi hiểu được không ít, cũng bình thường, sắc mặt vui mừng thu liễm lại, thần thái Diệp Trần trở nên bình tĩnh, hủy diệt kiếm hồn tuy đã đạt tới lục giai, uy năng tăng lên 10 lần. Thế nhưng hắn vẫn như trước không có nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Phải biết rằng chân nguyên của đối phương so với độc hỏa vương còn muốn thâm hậu cùng tinh thuần hơn rất nhiều. Áo nghĩa võ học cũng đã đạt đến được cấp bậc cao giai, so với ngưng thủy của hắn thì cao hơn một đăng cấp. Nếu như không phải có cực phẩm bảo kiếm thiên hạt kiếm cùng với việc hủy diệt kiếm hồn để thăng lên lục giai thì Diệp Trần hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Tiểu tử khiêm tốn thế là tốt, nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết. Tốc độ người đeo mặt nạ trở nên rất nhanh, hai tay như sấm quang huyễn ảnh, một chưởng lại một chưởng đánh về phía Diệp Trần. Mỗi một chưởng đánh ra đều có ẩn chứa lôi hỏa áo nghĩa ở trong đó. Những lôi hỏa này có mật độ cực cao, dường như giống trọng thủy. Có thể thấy được người đeo mặt nạ tại lôi chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa có thành tựu to lớn đến như thế nào. Lôi hỏa lực lượng cô đọng đến mức tận cùng. Áo nghĩa võ học và chân nguyên kém hơn nhiều so với đối phương nhưng Diệp Trần có thiên hạt kiếm và hủy diệt kiếm ý. Trong tay cầm trường kiếm màu tím yêu dị, Diệp Trần không lui không tránh mà chính diện ngạnh kháng với người đeo mặt nạ. Thương 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 thương, lôi hỏa và kiếm khí văng khắp nơi, tại nơi mà chiêu thức của hai người va chạm với nhau bị biến thành một đống hỗn độn trong phạm vi hơn 10 dặm. Ở trong huyết quang hải này mặt đất bằng phẳng nên không ảnh hưởng gì mấy, nhưng nếu như là ở bên ngoài thì dư chấn cũng phải lan xa tới ngàn dặm. Lôi hỏa tam trọng thiên, người đeo mặt nạ hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra cánh tay vung lên 3 lần. Không tốt, là chồng công kích, Diệp Trần không nghĩ ra, người đeo mặt nạ chỉ có thực lực vương giả trung giai lại có thể tung ra được kỹ xảo kinh khủng đến như vậy. Hắn đâu biết rằng người đeo mặt nạ này chỉ là một tinh thần tưởng niệm thể. Tuy nói thực lực thuộc dạng vương giả trung giai tầm thường nhưng khi phát huy chiến lực thì có thể vượt qua các vương giả trung giai đồng cấp khác. Linh hồn chi quang, con mắt màu bạc ở mi tâm mâu ra, một chùm tia sáng ô quang bắn nhanh ra ngoài, bắn tới giữa trán người đeo mặt nạ. Cùng lúc đó, Diệp Trần giơ kiếm ngăn chặn lại, mượn lực bay ngược ra sau. Oanh, lôi hỏa bay đầy trời, khóe miệng Diệp Trần chảy ra rất nhiều tiên huyết, hắn bị nội thương không nhẹ. Đương nhiên, người đeo mặt nạ cũng không chịu nổi, hắn chỉ là tinh thần tưởng niệm thể, linh hồn lực là từ bản thể truyền tới cũng không có vững chắc. Hắn bị linh hồn chi quang đánh trúng. Tại hạch tâm linh hồn lực của người đeo mặt nạ bắt đầu nứt vỡ, tinh thần rơi vào trạng thái không ổn định. Đáng sợ, người đeo mặt nạ kinh hãi. Linh hồn chi quang của Diệp Trần khiến cho hắn bị đả kích vô cùng. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn mà không giải quyết Diệp Trần, như vậy sau này hắn sẽ không còn cơ hội ra tay. Đi tìm chết, thân hình bắn tới phía trước người đeo mặt nạ lại xuất ra chiêu lôi hỏa tam trọng thiên, uy lực cường đại hơn chiêu trước rất nhiều. Phòng cho ta, Diệp Trần tiếp tục kéo dài cự ly. Góc truyện audio.com, thiên hạt kiếm dương lên, người đeo mặt nạ bị phong ở trong một cái gương tử sắc kết tinh khiến cho tuyệt chiêu đã bị ảnh hưởng, tiêu tan đi một trọng lực lượng. Hiện tại chỉ còn lại hai trọng, hơn nữa hai trọng này cũng không hề hoàn mỹ. Chết tiết, không gian áo nghĩa, bản thể thân là vương giả cao giai, người đeo mặt nạ tự nhiên biết không gian áo nghĩa đáng sợ và huyền ảo đến như thế nào. Không gian áo nghĩa không chỉ có uy lực thật lớn mà còn có phụ trợ không ít. Tấm gương bị nghiền nát, trên người người đeo mặt nạ xuất hiện vô số vết thương. Diệp Trần giật mình phát hiện từ những miệng vết thương này không phun ra tiên huyết. Đối phương tựa hồ không phải là sinh mệnh huyết nhục, là tinh thần tưởng niệm thể. Ngăn trở lôi hỏa tam trọng thiên không hoàn mỹ, Diệp Trần bừng tỉnh. Chỉ là tinh thần tưởng niệm thể mà đã có chiến lực như vậy. Vậy bản thể chẳng phải là vương giả cao giai sao? Vương giả sinh tử cảnh và vương giả sinh tử cảnh cũng có sự khác biệt chênh lệch trong đó. Vương giả sinh tử cảnh bình thường được gọi là vương giả sơ giai. Phía trên còn có vương giả trung giai, vương giả cao giai, vương giả đỉnh cấp và vương giả đế vương. Thực lực hiện nay của Diệp Trần miễn cưỡng đạt tới cấp bậc vương giả trung giai, so với người đeo mặt nạ này thì kém hơn một ít. Về phần bản thể của người đeo mặt nạ này là vương giả cao giai, bảo làm sao mà áo nghĩa võ học của đối phương lại lợi hại như vậy. Cách chương.